Kính thưa cộng đoàn, theo giáo huấn của Mặc Khải cũng như giáo huấn của giáo hội, Thiên Chúa đấng chúng ta tôn thờ là đấng luôn luôn gần gũi con người. Chúng ta thấy rất rõ điều này trong Kinh Thánh Cựu Ước, có nhiều cách diễn tả với những biểu tượng để nói lên rằng Thiên Chúa là đấng luôn gần gũi con người. Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với ông Môi-sen qua hình ảnh bụi gai có lửa cháy bừng, Thiên Chúa đã nói với ông Môi-sen: "Ta là Chúa của Abraham, Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Ta đã lắng nghe và thấu hiểu nỗi thống khổ của dân ta trong Ai Cập và ta đã quyết định cứu giúp họ." Thiên Chúa là đấng gần gũi với con người. Thiên Chúa không phải là một Thượng Đế dửng dưng, nghiêm khắc và tìm cách xét đoán, trừng phạt con người. Nhưng Thiên Chúa cứu giúp con người và luôn luôn nâng đỡ họ. Trong hành trình ra khỏi Ai Cập về đất hứa, Thiên Chúa hiện hữu ban ngày thì giống như cột mây, ban đêm thì giống như cột lửa để dẫn đường cho dân Do Thái ra khỏi Ai Cập. Đồng thời, người luôn luôn ở cùng với họ trong suốt 40 năm của hành trình sa mạc trên đường về đất hứa. Thiên Chúa luôn luôn gần gũi con người, không chỉ là gần gũi mà Chúa vừa là người cha, Chúa vừa là người mẹ, như lời ngôn sứ Isaiah. Dân Israel nói rằng: "Ta đã quên ngươi rồi, làm sao ta quên ngươi được? Có người mẹ nào lại quên con mình? Giả sử như có người mẹ nào trần thế quên con mình, ta cũng không quên ngươi." Chính Thiên Chúa đã diễn tả người như một người mẹ luôn luôn gìn giữ, luôn luôn ôm ấp, vỗ về và che chở cho những người con. Giáo huấn của Cựu Ước khẳng định với chúng ta Thiên Chúa luôn đồng hành với con người và đồng hành với dân tộc Do Thái trong suốt bề dày của lịch sử. Nếu Thiên Chúa của Cựu Ước là một Thiên Chúa luôn luôn đồng hành với con người, thì Thiên Chúa được mặc khải qua Tân Ước còn thắm thiết, gắn bó, gần gũi hơn nữa. Chúng ta vừa nghe trong bài sách thánh ngộ trích từ ngôn sứ Isaiah như một lời tiên báo tương lai. Lời ngôn sứ Isaiah khẳng định rằng: "Thần khí Chúa ngự trên tôi, Chúa đã sức dầu cho tôi, người sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, công bố năm ân xá và ngày ban thưởng, ban ánh sáng cho người mù." Thiên Chúa đã phán điều ấy như một viễn tượng trong tương lai, và chúng ta thấy điều mà ngôn sứ Isaiah đã được chiêm ngưỡng đã được thực hiện nơi Đức Giêsu Kitô. Trong bài tin mừng Thánh Luca, nhân một chuyến về thăm quê hương ở Nazareth, Chúa Giêsu đã vào hội đường, người đọc sách thánh đúng đoạn ngôn sứ Isaiah đã nói trước đó khoảng 700 năm: "Thần khí Chúa ngự trên tôi, Chúa sức dầu cho tôi." Và trước sự ngỡ ngàng của những người đồng hương, Chúa Giêsu đã tuyên bố: "Hôm nay ứng nghiệm lời kinh thánh mà tai quý vị vừa nghe." Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa xuống thế làm người. Qua Đức Giêsu, Thiên Chúa trở nên gần gũi đối với con người. Đức Giêsu trở nên con người giống như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Đức Giêsu là Thiên Chúa nhưng đã cúi mình xuống để gặp gỡ con người. Người đến nhà ông Matthew thu thuế, người đến để gặp gỡ những người ốm đau bệnh tật, người tiếp đón những người biệt phái, người chữa bệnh đủ mọi thứ chứng bệnh khác nhau, người quy tụ muôn dân để ban cho họ lời hằng sống. Đó là những điều chứng minh cho chúng ta thấy Thiên Chúa gần gũi con người và Ngài ở với con người, đồng hành với con người. Và Thiên Chúa từng bước một muốn thể hiện sự gần gũi ấy hơn nữa khi người thiết lập chức linh mục. Qua con người của linh mục, Chúa Giêsu vẫn hiện diện nơi trần thế này. Chúng ta biết Chúa Giêsu đến trần gian để cứu độ con người. Người đã chịu khổ hình, đã chịu chết trên thập giá, đã được an táng trong mồ, nhưng người đã phục sinh và đã lên trời vinh quang. Tuy vậy, Chúa Giêsu vẫn hiện diện giữa thế gian như lời người tuyên bố: này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Chúa Giêsu hiện diện nơi thế gian này bằng nhiều cách thế khác nhau, một cách đặc biệt qua con người của linh mục. Chúa Giêsu lập thiên chức linh mục để ở với thế gian, để ở với con người, để gần gũi con người. Để rồi nơi nào có linh mục hiện diện là có Chúa Giêsu hiện diện. Linh mục rao giảng là Chúa Giêsu rao giảng. Linh mục cử hành bí tích là Chúa Giêsu chữa lành, là Chúa Giêsu ban ơn, là Chúa Giêsu gặp gỡ, là Chúa Giêsu chạm tay vào nỗi đau tinh thần cũng như thể xác của con người để nâng đỡ và tha thứ cho họ. Vì thế linh mục là hiện thân của Chúa Giêsu qua con người của linh mục, Thiên Chúa càng gần gũi chúng ta hơn nữa. Qua con người của linh mục, Thiên Chúa trở nên hữu hình giữa chúng ta. Trong bài giảng lễ dầu năm ngoái, năm 2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi các linh mục hãy trở nên những người gần gũi với dân Chúa. Linh mục được mời gọi từ giữa muôn dân, được gọi từ giữa muôn người, nhưng không phải là tách rời hẳn cuộc đời trần thế và tách rời khỏi hẳn cuộc sống con người. Nhưng linh mục giống như Chúa Giêsu sống giữa con người, gần gũi mọi người để chia sẻ cho họ lời hằng sống. Linh mục không tách khỏi cuộc sống đời thường, nhưng linh mục vẫn là những con người sống giữa đời thường, giữa những người anh chị em, trong đó có những người thánh thiện, có những người tốt lành, có những người khó khăn, có những người giàu có những người uyên bác và có những người bình dân. Linh mục là người sống giữa tất cả những người ấy và quy tụ họ trong sự hài hòa, làm cho họ trở thành những thành viên của gia đình Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cầu nguyện cho các linh mục của chúng ta, bởi vì giáo hội thời nào cũng cần đến những linh mục thánh thiện, những linh mục thực sự phản chiếu hình ảnh của Chúa Giêsu, những linh mục giúp cho chúng ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa giữa đời. Mặc dù chúng tôi là những con người bất xứng, nhưng Thiên Chúa đã ban cho chúng tôi thiên chức linh mục. Chúng tôi vừa cố gắng trân trọng để gìn giữ chức linh mục ấy một cách tinh tuyền, chúng tôi cũng phải cố gắng chiến đấu với chính bản thân mình để sống hoàn thiện giữa đời như những vì sao chiếu sáng thế gian, để phản ánh ánh sáng của Đức Giêsu Kitô là ánh sáng chân lý, ánh sáng của thánh thiện. Chính vì thế mà chúng tôi cần đến lời cầu nguyện của quý ông bà và anh chị em, cần đến sự cảm thông, cần đến sự nâng đỡ của tất cả mọi người. Ơn gọi linh mục là một quà tặng cao quý Thiên Chúa ban cho con người, nhưng mà quà tặng ấy lại ban cho những con người còn mỏng giòn, còn mang nhiều khiếm khuyết và nhiều tội lỗi. Chính vì thế, đây đó có những người cá nhân đã làm lu mờ hình ảnh của linh mục, làm lu mờ hình ảnh của Chúa Giêsu mà họ đã lãnh nhận qua bí tích chuyển chức thánh. Như chúng ta biết, vào buổi chiều ngày 15 thứ hai tuần thánh vừa qua, nhà thờ Đức Bà Paris, ngôi nhà thờ đã 850 tuổi, bỗng bốc cháy trên nóc nhà thờ. Nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy là một biến cố lớn thu hút sự chú ý của các vị nguyên thủ quốc gia của nhiều nước trên thế giới. Ngôi nhà thờ là biểu tượng đức tin của người của châu Âu nói chung và của giáo hội Pháp nói riêng. Ngôi nhà thờ ấy vừa có giá trị về kiến trúc nhưng mà có giá trị hơn nữa là giá trị lịch sử. Chính vì thế mà từ Đức Giáo Hoàng ở Roma đến các vị nguyên thủ của những quốc gia lớn đều cảm thông với nước Pháp qua biến cố đau thương này. Nhưng một điều lạ lùng, khi qua sự kiện ngôi nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy, thì sự kiện này lại quy tụ những người dân Pháp xích lại gần nhau hơn, những người Công giáo cũng như những người không Công giáo, những người vẫn thực hành đạo cũng như những người dửng dưng với giáo hội, những người dân thường cũng như những chính trị gia. Vì thế mà 24 tiếng đồng hồ sau khi nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy, Tổng thống Pháp đã tuyên bố một cuộc lạc quyên trên toàn thế giới và đã hứa trong 5 năm sẽ xây dựng lại nhà thờ Đức Bà Paris để giữ lại nguyên cái vẻ kiến trúc vốn có như thuở ban đầu. Chỉ trong 24 tiếng đồng hồ, vài trăm triệu euro đã được quyên góp, đã được những nhà hảo tâm hứa hẹn để cùng nhau tái thiết lại ngôi nhà thờ. Qua biến cố nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta liên tưởng tới hình ảnh linh mục. Nếu chúng ta theo dõi những phương tiện truyền thông trong một vài tháng qua tại Âu Châu, Mỹ Châu và Úc Châu, có nhiều trường hợp linh mục, hồng y, giám mục đã vi phạm giới luật của Chúa và làm lu mờ hình ảnh của Đức Giêsu linh mục nơi trần gian. Chúng ta đau buồn trước thực trạng ấy, nhưng mà qua biến cố này, cũng giống như nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy, có nhiều người cảm thông với giáo hội hơn, bởi vì giáo hội là một công trình của Thiên Chúa, nhưng công trình ấy được xây dựng bởi những con người trần thế, những con người còn mang biết bao khuyết điểm yếu đuối. Chính những bê bối của một số linh mục, giám mục và hồng y làm cho những người thiện chí yêu mến giáo hội hơn, cảm thông với giáo hội hơn và trân trọng chức linh mục hơn. Những sự kiện đã xảy ra giúp cho chúng ta suy nghĩ sâu xa hơn, nghiêm túc hơn về giáo hội, và những sự kiện ấy cũng nhắc bảo chúng tôi là các linh mục của Chúa, là những người đã lĩnh nhận thiên chức này, cần phải cố gắng để đời sống của mình nên thánh như Chúa muốn và xứng đáng trở nên hiện thân của Đức Giêsu tư tế giữa đời. Kính thưa cộng đoàn, thánh lễ hôm nay được gọi là thánh lễ truyền dầu, bởi vì trong thánh lễ này có nghi thức làm phép dầu. Có 3 loại dầu được làm phép: dầu dự tòng, dầu bệnh nhân và dầu thánh. Dầu này được làm phép ngày hôm nay và các linh mục sẽ sử dụng trong suốt 1 năm để cử hành các bí tích. Chúng ta biết dầu là biểu tượng của ân sủng, dầu là sức mạnh của Thiên Chúa, dầu là quyền năng của Chúa Thánh Thần. Dầu cũng tượng trưng cho sự vui mừng, dầu cũng đem lại sức chữa lành. Tất cả những biểu tượng ấy đều được thể hiện qua việc sức dầu thánh khi chúng ta lĩnh nhận các bí tích. Qua việc sức dầu thánh ấy, Thiên Chúa đến gặp gỡ con người, chạm vào nỗi đau của con người, thể xác cũng như tinh thần, để xoa dịu những vết thương ấy và chữa lành cho họ. Không đơn thuần chỉ là một linh mục, sức dầu, chất dầu ô liu trên da thịt chúng ta, nhưng quyền năng của Thiên Chúa, sức mạnh của Chúa Thánh Thần và ơn chữa lành của Chúa Thánh Thần tác động nơi con người chúng ta, làm cho chúng ta có tăng thêm được sức mạnh siêu nhiên, được chữa lành, và nhờ đó chúng ta được ơn tha tội và chúng ta vững vàng mạnh mẽ hơn trong hành trình đức tin theo Chúa Giêsu và làm chứng cho người. Sau thánh lễ này, các linh mục sẽ trở về với các giáo xứ, các ngài sẽ mang theo dầu thánh được làm phép trong thánh lễ này, và các ngài đi đến đâu thì mang chất dầu hiền nhiệm ấy đến đó. Chất dầu hoàn diệu này vừa là sức mạnh của Thiên Chúa, vừa là quyền năng và niềm vui của Chúa Thánh Thần, nhưng cũng chính là hương thơm nhân đức được tỏa ra như lời mời gọi chúng ta hãy sống thánh thiện. Chúng ta cầu nguyện cho các linh mục của chúng ta được nên thánh như chất dầu thơm ấy. Ước mong của giáo hội là mỗi linh mục hiện diện nơi đâu thì hương thơm của nhân đức, hương thơm của sự thánh thiện, hương thơm của lòng nhiệt thành tông đồ tỏa ra khắp môi trường xung quanh, để chính bản thân các linh mục như một chất dầu huyền nhiệm tuôn chảy trong mọi nẻo đường của cuộc sống, đến với mọi tín hữu cũng như nương dân, đến với mọi môi trường của xã hội, để cho hương thơm của Đức Kitô tỏa lan và sự thánh thiện của Người được thiết lập và củng cố nơi mỗi con cái Chúa cũng như mỗi người đang sống trong xã hội của chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta cùng chiêm ngưỡng Thiên Chúa đấng chúng ta tôn thờ là đấng luôn luôn gần gũi với con người. Một Thiên Chúa không ở xa con người, không dửng dưng với con người, không nghiêm khắc tìm cách trừng phạt con người. Nhưng Thiên Chúa gần gũi chúng ta, và sự gần gũi ấy thể hiện qua Đức Giêsu Kitô cách đây 2000 năm và ngày hôm nay vẫn còn đang được thực hiện nơi chính các linh mục. Nếu Đức Giêsu đã tuyên bố trong hội đường Nazareth năm xưa, hôm nay ứng nghiệm lời kinh thánh mà tai quý vị vừa nghe, thì mỗi linh mục chúng tôi cũng có thể tuyên bố được điều ấy, bởi lẽ qua con người của chúng tôi, Chúa Giêsu vẫn đang hiện diện. Chúng tôi được sức giàu, được sai đi để loan báo tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, công bố ngày giải phóng và ngày hồng ân của Thiên Chúa. Nhìn một khía cạnh xa hơn, thưa quý ông bà và anh chị em, chính mỗi người chúng ta cũng có thể nói điều ấy, nói điều mà Chúa Giêsu đã nói cũng được thực hiện nơi quý ông bà và anh chị em. Bởi lẽ tất cả mọi người chúng ta qua bí tích rửa tội, chúng ta đều được sức giàu, chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, được gọi là Kitô hữu, tức là người được sức giàu. Chúng ta mang danh Đức Kitô và chúng ta là hiện thân hình bóng của Đức Giêsu giữa đời. Bài sách thánh thứ hai đã khẳng định với chúng ta, nhờ bí tích rửa tội chúng ta được làm thành dân tư tế. Dân tư tế là dân để thờ phượng Chúa, đồng thời thánh hóa bản thân cũng như góp phần thánh hóa nhân loại. Nếu mỗi người tín hữu chúng ta cũng ý thức được điều ấy, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng trong đời sống hàng ngày để hương thơm sự thánh thiện. Mỗi người chúng ta là một chất dầu thơm tỏa lan ra môi trường xung quanh. Nhờ đó, nhiều người biết đến Thiên Chúa chúng ta thờ và yêu mến Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen.